Thì như vậy, bởi vậy thì thấy như vậy đó thì rõ được cái bổn pháp, phải không? Bổn pháp là cái pháp sẵn là mình đó. Mà cái đã sẵn là mình thì đâu có thể có chỗ để mà duyên mà biết được, phải không? Do đó mà ở trong Kinh Tam Minh cũng có một đoạn là ngày Tam Tổ Tăng Sáng đó, ngài nói là đến cái chỗ này gọi là nhất như thể quyền mà ngay ngất quên duyên. Chỗ là chỗ nhất như cái thể quyền, quyền tức là quyền diệu, duy diệu, thấy không? Màu nhiệm. Mà trong cái chỗ đó là cho ngay ngất quên duyên, sống ở trong đó là quên hết bạc mọi cái duyên, không có chỗ nào để mà gọi là mình bám hết. Như là Kinh Kim Cang gọi là cái gì? Vô trụ, không có trụ vào cái hết, thì không trụ bất cứ một cái gì hết, thì đó là cái chỗ an trụ đó, thì đó là cái chỗ hiện tiền của nó đó. Cho nên cái diệu pháp này, cái pháp bổn pháp này gọi là nói là duy diệu là như vậy đó. Bổn pháp là cái pháp sẵn gốc nơi mình, nó không có hình tướng, không phải là chỗ để duyên đó mà hiểu biết được. Tạm gọi là cái tên là pháp hay là bổn pháp thì thôi, phải nhân cái đó mà mình khéo soi lại mình đó thì mới thấy được cái bổn pháp. Chứ còn theo cái ngôn ngữ đó để mà suy nghĩ bổn pháp như thế nào, như thế nào, thế nào đó, đó là lầm. Cho nên nếu mà nói theo Kinh Kim Cang thì phải nói sao? Nếu mà nói Kinh Kim Cang như Kim Cang phải nói sao đây? Nói là diệu pháp đó tức chẳng phải diệu pháp, phải không? Theo như Kinh Kim Cang, nói diệu pháp tức chẳng phải diệu pháp. Nghĩa là phải thấy vượt ngoài cái ngôn ngữ, phải không? Chứ không phải là nói diệu pháp thì suy nghĩ theo cái đó, thì đó là kẹt theo cái ngôn ngữ. Đó là nhấn mạnh để cho mình phải nhân cái ngôn ngữ, nhân cái lời đó mà mình thấy trở lại nơi chính mình, vượt qua cái ngôn ngữ văn tự để mà trực nhận đó, thẳng nơi tự tâm của mình, trực nhận thẳng nơi tự tâm, không qua cái gọi là cái trung gian để mà suy nghĩ. Thì như vậy mới thật sự là coi như là thấy bổn pháp, chứ còn suy nghĩ được thì đó cũng là cái bóng dáng thứ hai thôi. Do đó mà ở đây dẫn cái câu chuyện này cho quý Phật tử nghe nghiệm kỹ lại. Ông cư sĩ gọi là Phạm Xung đó, đây là một ông cư sĩ, ông đến ông tham vấn với Thiền Sư Mân. Thì đến tham vấn rồi, khi đến đó thì ông uống trà, cùng uống trà với Thiền Sư Mân xong thì ông mới thưa: con nay đã sắp già rồi mà còn lại phải rơi vào con đường quan quyền sang cả, nên cách cái việc này nó hơi xa. Tức là đã già rồi, rồi mà còn phải rơi vào trong cái chỗ quan quyền rồi sang cả nữa, do bao thứ chuyện, cho nên nó cách cái việc này nó hơi xa. Quý Phật tử có cái tâm niệm đó không? Thì ngài Viên Thông á, ngài liền gọi nội hàng, tức là cái gọi chính gọi ông đó, nội hàng. Thì ông ứng dạ, thì ngài mới bảo: có xa đâu. Phải không? Ông thang là già rồi, cho nên là bị rơi vào cái chỗ quan quyền sang cả đầu đủ thứ chuyện hết, cho nên cách cái việc đó nó hơi xa. Thì ngài Viên Tông ngài không nói gì hết, ngài gọi cái nội hàng, thì ông liền dạ cái, thì ngài liền nhấn mạnh trở lại: vậy thì có xa đâu. Thấy không? Thì có xa không? Bởi vậy cho nên bởi giờ mình cứ sống quen theo cái tâm niệm của chúng sanh, thấy không? Cứ suy nghĩ theo hướng ra bên ngoài không à, cho nên mình thấy giống như xa, thấy không? Cho nên cái bổn pháp á thì tất nhiên nó sẵn ở mình thôi, luôn luôn có mặt ở đây, nhưng mà vì quên cho nên cứ tưởng đâu là ở nơi nào, nhiều khi mình còn phải chạy tìm nữa. Cho nên ở đây thì ông nhấn mạnh lại, chỉ gọi cái vừa gọi biết dạ rồi thì như vậy có xa bao giờ đâu, không? Ngay khi gọi đó phải là, nếu mà nó xa thì chắc là khi gọi rồi phải đợi chút. Đợi chút rồi nó từ từ đâu nó đi tới, phải không? Thì vậy mới tạm gọi là xa được. Cỡ này mới gọi cái thì già liền à, thì giống như nó sẵn từ đâu rồi, phải không? Thì vậy có xa bao giờ đâu. Đó. Thì khi mà nghe như vậy đó thì ông liền vui mừng, vui mừng tiếng là có cái chỗ cảm nhận đó, ông mới thưa xin thầy lặp lại cái lời chỉ dạy, tức là chỉ dạy thêm, thấy không? Thì ngài Viên Thông á, ngài mới bảo từ đây á đến Hồng Đô có 4 lộ trình, tức là từ đây đến Hồng Đô có 4 lộ trình, cũng giống như mình nói là từ đây tới Đơn Dương có mấy chục cây số, thấy không? Thì ngay khi đó thì ông đứng ông suy nghĩ chút. Suy nghĩ chút thì ngài Viên Thông ngài liền bảo thấy tức liền thấy, suy nghĩ liền sai. Thì ngay đó ông tỉnh ngộ. Thì như vậy cái Phật tử thấy khi mà gọi dạ thì ngài nhấn mạnh có xa đâu á, thì ông vui mừng dường như là có chỗ hiểu gì đó, nhưng mà chưa thật hiểu. Cho nên ngài Viên Thông khi mà ngài nói là từ đây đến Hồng Đô có 4 lộ trình, đó là một cái thử gạn lại còn kẹt hay không, kẹt chia đây hay không. Cũng như mình đây nói đây tới Đơn Dương có mấy chục cái số, mình nghe nói đây Đơn Dương có mấy chục cái số thì sao, thì đừng suy nghĩ, hay không? Suy nghĩ tức là xa rồi. Phải không? Cho nên ngài Viên Thông ngài liền bảo thấy tức liền thấy, suy nghĩ liền sai. Nói gì nói nhưng mà bây giờ nó hiện tại đây còn ngồi đây cái mình nghĩ tới Đơn Dương mấy chục cây số, thì như vậy mấy chục cây số đó nó xa là do cái suy nghĩ của mình. Chứ còn nếu mà thật sự mình luôn luôn mình sống hằng hữu với cái chân thật đó thì ở chỗ nào lúc nào nó cũng có, luôn luôn nó hiện hữu đó, thì có xa bao giờ đâu, phải không? Mà nó xa sự gì, nó cách xa đó là nó cách cái gì, là nó cách bởi vì còn thấy kẹt nơi cái ngã này nè. Có cái ngã này cho nên nó mới có cách xa nè, chứ không gì hết. Do đó mà đây thì mới nhấn mạnh lại cái bổn pháp đó, mà bổn pháp đó tức là cái tri kiến Phật chứ không gì khác, nó sẵn là mình thôi, mình cứ tưởng đâu xa mà không ngờ mình đang sống hàng ngày mà tự mê, sống hàng ngày trong đó mà tự mê, bởi vì sống hàng ngày nó quá gần cho nên mình không thể thấy, không thể thấy cho nên tưởng là xa đó, vậy thôi. Vậy nó quá gần đi, quá gần cho nên là không thể thấy nổi tưởng là thành xa. Do đó mà khi mà chúng ta nghĩ xa rồi á thì mình lại sanh cái tâm gọi là tưởng tượng, nhiều khi rồi tưởng tượng rồi nghĩa là diễn tả thế này diễn tả thế kia, mà càng diễn tả thì sao, thì nó càng xa thêm nữa. Phải không? Bởi vậy mà xưa có vị tăng nó hỏi thiền sư Di Giảng, hỏi về chứ thế nào là gia phong của hòa thượng. Gia phong của hòa thượng tất nhiên là cái chỗ mà đặc sắc trong cái tông môn của ngài đó, cái đặc biệt đó. Thì sư đáp nghĩa là lý thấu thì đến, cái chỗ đó lý thấu thì đến chứ không có lý luận, đó không phải là chỗ lý luận. Thì ông tăng mới hỏi như vậy thì làm sao mà lãnh hội được. Thì ngài đáp vẽ chỉ chẳng thành gà. Vẽ chỉ chẳng thành gà, vẽ con chim chỉ làm sao mà thành gà được. Càng muốn lãnh hội chừng nào thì sao, càng muốn lãnh hội chừng nào thì càng cách chừng ấy thôi. Bởi vì muốn lãnh hội là một lãnh hội cái gì đó, còn càng muốn diễn tả, muốn diễn tả cho hiểu thế nào đó. Nhiều khi chúng ta thì có cái giống như là cái tâm gọi là từ bi theo thế gian, nghe người ta không hiểu thì mình cũng chịu không nổi, không hiểu thì phải làm sao để cho hiểu, giảng phải nghe là diễn tả cho nó rõ ràng, nó rành rẽ thế này thế kia đâu cho hiểu, mà càng diễn tả cho hiểu chừng nào thì sao, thì càng xa thêm nữa. Bởi vì diễn tả thì mỗi lần mình diễn tả là mỗi lần sao người ta nghe đó, nhiều khi là càng tưởng tượng thêm nữa theo cái diễn tả đó, tưởng tượng ra thêm nữa, phải không? Bởi vậy mà cái chân thật đó thì nó rất là đơn giản, đơn giản đến cái độ mà gọi là mình không thể tưởng tượng nổi. rồi bởi vì nó đơn giản quá thì cái ngày xưa nay là cái mới các vị này rồi các vị khác mới nghĩa là dùng nhiều cái phương tiện mà nói thế này thế kia, cho nên là chúng ta nghe đó thì mới tưởng tượng thêm nữa, không? Tưởng tượng thêm, cho nên mình nghĩ rằng nó chắc là một cái gì đó nó lạ lùng lắm, không? Nó đặc biệt lắm, mà do đó mà mình nghĩa là coi như là cố nghĩa là để mà tìm rồi tưởng tượng đủ thứ hết, không? Trong khi đó quên mất nó rất là đơn giản xác với mình, do đó mà các thiền sư á thì các ngài mới có những cái gọi là những cái đánh hay là những cái hét hay là những câu nói mà gọi là nó chát tai đó, là để cho mình bật hết những cái suy nghĩ ra bên ngoài đó thì mới thấy rõ nó rất là đơn giản. Đó. Thì như vậy nói nãy giờ đó thì quý Phật tử thấy được cái diệu pháp đó chưa? À. Cho nên diệu pháp đó là cái gì? Nó ở đây cái diệu pháp đó phương tiện mà nói đó là tri kiến Phật chứ không gì khác, không? Bởi vì nó là nhiệm màu như vậy, không? Do đó mà cái bài mà tán pháp mình thường đọc đó, không? Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, không? Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, nay con nghe thấy thì vân gìn giữ
nguyện tu nghĩa chân Đức Thế Tôn. Nó vi diệu, nó nhiều màu như vậy đó là bởi nó sát là mình bỏ quên quá nhiều đời rồi, cho nên hôm nay mà nghe được gặp lại trở lại đó là một cái duyên lành nhiều đời, thì phải khéo gìn giữ chứ bỏ qua đó.